Đoan Ngọ. Ghi chú: chuyện Tết Đoan Ngọ đăng lần đầu tiên ở tiểu thuyết Nguyệt Báo tháng 9 năm 1922. Hết ghi chú. Gần đây, ông Phương Huyền Xước thường hay nói câu cũng là 1910 đã thành quen miệng. Không những ông ta hay nói thế, mà câu ấy quả đã khắc sâu vào đầu óc của ông ta rồi. Trước kia, ông ta thường dùng là câu cũng như nhau cả thôi. Nhưng về sau, hình như cảm thấy chưa được ổn, nên đổi là cũng là 1910 và dùng mãi cho đến bây giờ. Từ ngày ông ta tìm ra được câu danh ngôn bình thường đó, tuy nó có gợi cho ông ta nhiều điều bực dọc mới, nhưng cũng đưa lại cho ông ta một nguồn an ủi mới. Thí dụ như thấy các bậc lão thành uy hiếp bọn thanh niên, lúc đầu ông ta cũng giận, nhưng sau nghĩ lại thì ông ta lại nói: lớp trẻ này mai sau có con có cháu thì rồi cũng lại lên mặt như thế thôi. Thế là ông ta không bực dọc nữa. Lại như thấy bọn lính đánh đập các người kéo xe, lúc đầu ông ta cũng giận, nhưng nghĩ lại, ông ta lại nói: giả sử người kéo xe là lính và người lính đi kéo xe thì rồi cũng đánh đập thế thôi. Thế là ông ta không để tâm đến nữa. Nghĩ như vậy, có lúc ông ta cũng ngờ rằng có lẽ vì chính bản thân mình không có dũng khí chống lại cái xã hội xấu xa này chăng, nên mình mới tự lừa dối mình, cố tìm ra một lối thoát, gần như là kẻ vô tâm, phải trái thế nào cũng mặc kệ. Thái độ ấy nên thay đổi thì hơn. Nhưng cái ý nghĩ trên kia lại cứ bám sâu vào đầu óc ông ta. Lần đầu tiên ông ta đưa cái thuyết 1910 ra phát biểu một cách công khai, ấy là vào lúc ông ta giảng bài ở trường Thủ Thiên tại Bắc Kinh. Lúc đó đại khái ông ta đang đề cập đến những chuyện trong lịch sử. Ông ta nói: cổ kim, con người cũng không khác gì nhau mấy. Những dân tộc khác màu da, tính tình cũng giống như nhau cả thôi. Rồi liên miên, cuối cùng ông ta đề cập đến vấn đề học sinh và quan lại. Luận điệu của ông ta như sau: bây giờ trong xã hội có cái mốt khá phổ biến là chửi quan lại, mà chửi hăng nhất là học sinh. Nhưng quan lại có phải là một chủng tộc đặc biệt rời sinh ra đâu, cũng là bình dân mà trở thành cả. Ngày nay quan lại xuất thân từ học sinh không phải ít, mà nào có khác gì quan lại cũ đâu. Dịch địa tắc giai nhiên, thay đổi địa vị là rồi thế cả. Tư tưởng, ngôn luận, cử chỉ, tác phong đều chẳng khác gì nhau lắm. Ngày bao nhiêu những việc học sinh mới làm vừa rồi không phải là khó lòng tránh khỏi tệ lậu đấy ư? Không phải là phần nửa đều tan thành mây khói đấy ư? Cũng là 1910 thôi, nhưng điều đáng lo cho tương lai Trung Quốc chính là ở chỗ đó. Hơn 20 người ngồi rải rác trong lớp học nghe ông ta giảng, kẻ thì đâm ra buồn nản, có lẽ vì cho rằng ông ta nói phải, kẻ thì đâm ra phẫn nộ. Có lẽ cho rằng ông ta làm nhục đến thanh niên thần thánh. Có mấy anh nhìn ông ta mà cười mỉm. Có lẽ cho rằng chính ông ta đang biện hộ cho ông ta, bởi vì ông Phương Huyền Xước là một người vừa đi dạy vừa làm việc quan. Thực ra nhầm cả, đó chẳng qua chỉ là một kiểu bất bình mới của ông ta mà thôi. Tuy nói là một kiểu bất bình, nhưng lại chỉ là một kiểu lý luận suông để được an thân. Chính ông ta cũng không biết rõ là vì ông ta lười hay là vì ông ta không được tích sự gì thật, mà ông ta cảm thấy không thích hoạt động gì cả và hết sức an phận thủ thường. Ông Tổng trưởng vu oan cho ông ta mắc bệnh thần kinh, miễn địa vị ông ta không bị lung lay thì thôi, ông ta quyết không mở miệng cãi lại. Ghi chú: ông Tổng trưởng cũng như Bộ trưởng. Hết ghi chú. Lương lậu giáo viên hơn nửa năm chưa trả, miễn ông ta còn có món lương về chức quan đủ ăn tiêu thì thôi, ông ta quyết không mở miệng đòi. Chẳng những không mở miệng đòi, mà khi các giáo viên khác liên hiệp lại đòi chính phủ trả lương, thì trong bụng ông ta thầm cho rằng như thế là không suy nghĩ chín chắn, lại sinh chuyện kêu ca. Đến khi nghe bạn đồng liêu chê cười bọn nhà giáo quá, lúc đó ông ta mới hơi bực dọc một chút. Sau nghĩ lại, ông ta cho rằng mình bực dọc là bởi vì chính phủ thiếu tiền của mình, chứ như các ông quan kia, họ không đi dạy thì thôi, họ vẫn thanh thản như thường. Tuy chính phủ thiếu tiền của ông ta, nhưng ông ta chưa bao giờ gia nhập đoàn thể các nhà giáo cả. Có điều người ta quyết nghị bãi khóa thì ông ta cũng không lên lớp. Chính phủ nói có lên lớp dạy mới phát lương thì ông ta mới hơi giận. Thấy chúng nó như là đưa quả cây ra mà nhử khỉ, một nhà giáo dục lớn phát biểu ý kiến. Nhà giáo mà tay xách cặp, tay ngửa đòi tiền thì chẳng lấy gì làm cao thượng. Nhưng về nhà, ông ta mới thực chính thức càu nhàu với vợ. Buổi cơm chiều hôm nghe cái thuyết không cao thượng đó, ông ta nhìn mâm cơm nói: "Này, làm sao chỉ có hai món thế này thôi à?" Vợ chồng ông ta không phải là người tân học, bà Xước không có biệt hiệu, học danh nào cả, nên không có cái tên nào để xưng hô với nhau. Theo lệ cũ thì cũng có thể gọi là mình, nhưng ông ta lại không muốn thủ cựu quá, do đó mới phát sinh ra chữ này để gọi vợ. Còn bà Xước thì này cũng không này nữa, chỉ nhìn vào mặt chồng mà nói, theo thói quen, như thế ông ta biết là nói với ông ta. Nhưng tháng trước chỉ lĩnh được có hơn 1/10, hết sạch rồi. Gạo ngày hôm qua, nói khó dễ mãi mới mua chịu được đấy. Bá Xước đứng cạnh bàn, nhìn vào mặt ông chồng mà nói: "Đấy xem, còn nói nhà giáo mà đi đòi tiền lương là bần tiện nữa không? Cái hạng ấy có lẽ đến cái việc tầm thường là người thì phải ăn cơm, nấu cơm thì phải có gạo, mua gạo thì phải có tiền, chắc cũng không biết." "Phải, không có tiền thì làm sao mua gạo được, không có gạo thì làm sao thổi cơm được." Ông ta phụng má ra, hơi buồn vì thấy câu nói đó của vợ gần như bắt chước mà phụ họa cái thuyết 1910 của ông ta. Sau đó, ông ta quay mặt sang chỗ khác. Theo thói quen, như thế là ông ta tuyên bố cuộc thảo luận giữa hai vợ chồng đến đấy là chấm dứt. Mãi đến cái hôm trời rét gió lạnh, các ông giáo kéo nhau đi đòi chính phủ trả lương và bị lính chính phủ đánh đập vỡ đầu chảy máu ở trước cửa Tân Hoa Môn, lầy lội. Lúc đó chính phủ mới đành phải trả cho một ít. Ghi chú: Tân Hoa Môn tức là cửa chính của Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc thời chính phủ Bắc Dương, ở Tây Bắc Kinh, đường Trường An. Hết ghi chú. Ông Phương Hồng Xước không phí một chút hơi sức nào mà cũng lĩnh được tiền, trả được ít món nợ cũ. Nhưng ông ta cũng vẫn còn lại một số nợ khá lớn chưa thanh toán được, bởi vì lương về chức quan của ông ta, chính phủ cũng đang thiếu. Lúc bấy giờ, cả những ông quan thanh liêm cũng dần dần cho rằng thiếu tiền lương thì không thể không đòi được. Huống chi ông Phương Huyền Xước lại kiêm làm giáo viên nữa, tự nhiên ông ta càng đồng tình với bên giáo giới. Cho nên, lúc mọi người chủ trương tiếp tục bãi khóa, mặc dù ông ta vẫn không đến họp, nhưng sau đó ông ta vui vẻ thành tâm theo nghị quyết chung. Nhưng rồi chính phủ lại phát tiền và nhà trường lại mở cửa. Có điều mấy ngày trước đây, Tổng hội học sinh lại viết một lá đơn đệ lên chính phủ nói rằng nếu thầy giáo không lên lớp thì không nên trả tiền lương còn thiếu. Tuy chẳng có hiệu quả gì, nhưng ông Phương Huyền Xước bỗng sực nhớ đến câu chính phủ nói trước kia có lên lớp dạy mới trả tiền, thì cái thuyết 1910 lại lờn vờn trong đầu óc ông ta, không làm sao quên được. Do đó ông ta phát biểu công khai ở giữa lớp. Xem thế đủ rõ, nếu đem cái thuyết 1910 ra mà đào sâu suy nghĩ, tự nhiên cũng có thể thấy bao hàm một mối bất bình riêng, chứ quyết không thể nói đó chỉ là một câu biện bác cho việc ông ta làm quan. Có điều, những lúc đó ông ta thường thích đả động đến cả những vấn đề như là vận mệnh trong tương lai của Trung Quốc. Không khéo một chút thì chính cả ông ta cũng sẽ tự cho ông ta là một bậc chí sĩ cứu quốc của dân nữa kia. Con người ta thường khổ ở chỗ không tự biết mình. Nhưng cái sự thực 1910 đã lại phát sinh. Buổi đầu chính phủ không đếm xỉa đến các ông giáo, chỉ được cái quấy rầy cho người ta nhức đầu nhức óc. Về sau cũng lại không đếm xỉa đến bọn quan hiền lành như đất sét. Cho nên cứ thiếu chuyến này rồi lại thiếu chuyến khác, rốt cuộc làm cho những ông quan tốt trước kia khinh bọn nhà giáo đến đòi lương, có mấy vị cũng đã trở thành chủ chốt trong đại hội đòi lương rồi. Duy chỉ còn mấy tờ nhật báo là vẫn đăng những bài khinh bỉ chê cười họ mà thôi. Ông Phương Huyền Xước cũng không lấy gì làm lạ. Ông ta chẳng thèm để ý đến nữa, bởi vì ông ta căn cứ vào thuyết 1910 mà biết rằng chẳng qua các ông nhà báo chưa hề bị thiếu tiền nhuận bút đấy thôi. Vạn nhất chính phủ hoặc giả bọn tư sản đình chỉ trả lương cho họ thì họ cũng sẽ khai đại hội cho mà xem. Ông ta tán thành việc nhà giáo đòi tiền lương, tất nhiên ông ta cũng tán thành các bạn đồng liêu đòi tiền lương, nhưng ông ta vẫn ngồi điềm nhiên ở sở, vẫn như trước không chịu cùng đi đòi với người ta. Có người ngờ rằng ông ta là cao ngạo, như thế chẳng qua hiểu lầm ông ta mà thôi. Ông ta tự bảo rằng từ khi ông ta sinh ra ở trên đời, chỉ có người khác đòi nợ ông ta, chứ ông ta chưa từng đi đòi nợ ai bao giờ cả. Cho nên việc đòi nợ không phải là sở trường của ông ta. Và lại ông ta rất ngại gặp mặt những kẻ nắm quyền về kinh tế. Những kẻ đó chỉ khi họ mất quyền thế đi rồi, khi tay họ cầm cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận giảng Phật học rồi, thì lúc ấy cố nhiên họ cũng hòa nhã dễ gần. Chứ như khi họ còn giữ cái địa vị cao quý đó thì họ vẫn có cái bộ mặt diêm vương, xem lại cũng là nô lệ, và tự cho họ có quyền sinh sát đối với những kẻ vô danh tiểu tốt. Ghi chú: Đại Thừa Khởi Tín Luận là một cuốn sách dạy về Phật giáo của Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc từ đời Đường. Hết ghi chú. Vì thế mà ông ta không dám gặp mặt và cũng không muốn gặp mặt họ. Với cái thái độ đó, tuy có lúc ông ta cũng cảm thấy mình là cao ngạo, nhưng đồng thời ông ta cũng thường nghĩ rằng kỳ thực mình không có bản lĩnh gì nên mới sinh ra thế. Người ta vay đông vay tây rồi cũng qua được Tết này Tết khác, nhưng so với trước, ông Phương Huyền Xước đã túng thiếu lắm rồi. Cho nên không cần phải nói đến thằng bé sai vặt trong nhà hay là các hàng quán ông ta thường đi lại mua bán. Ngay cả bà vợ ông ta dần dần đối với ông ta cũng không ra vẻ kính nể ông ta nữa. Cứ xem cái việc bà ta gần đây không phụ họa với ông ta mà thường xuyên đưa ý kiến riêng ra, lại có những cử chỉ đường đột nữa, thì cũng có thể rõ. Buổi trưa ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, ông ta vừa bước chân về đến nhà thì bà ta đã dúi vào mũi ông ta một tập giấy đòi nợ. Đó là chuyện trước kia chưa từng có. Bà ta nói mà không nhìn mặt ông ta: cộng tất cả lại phải có 180 đồng mới trả hết. Lương lĩnh chưa? Hừ, mai tôi sẽ xin từ chức. Phiếu lương họ đã lĩnh về rồi, nhưng đại biểu đại hội đòi tiền lương không chịu phát. Lúc đó thì họ nói không phát cho những ai không đi đòi, sau lại nói phải thân hành đến tìm họ mà lĩnh. Bây giờ chúng nó cầm phiếu lương trong tay thì chúng nó lại biến thành diêm vương. Tôi quả thực rất ngại gặp mặt. Tiền tôi cũng không cần, quan tôi cũng không thiết. Như thế này thì nhục lắm. Bà Xước thấy chồng chưa bao giờ vì chính nghĩa mà phẫn uất như thế, có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm thinh. Sau bà ta nhìn vào mặt chồng mà nói: tôi nghĩ chi bằng cứ đi mà lĩnh đi, kể gì những cái vặt vãnh như thế. Tôi không đi. Tiền lương chứ có phải tiền người ta thưởng cho mình đâu. Theo lệ thường thì phải phòng kế toán đưa lại. Nhưng người ta không đưa lại thì làm thế nào? À, hôm qua quên nói cho ông biết, mấy đứa con chúng nó đòi tiền học, nhà trường đã thúc mấy bận rồi, nói nếu như không nạp thì... Láo thật, thằng bố vừa đi làm việc vừa đi dạy thì không trả lương, mà con đi học thì đòi học phí. Bà vợ thấy ông ta không kể gì đến lẽ phải nữa mà lại nói hằn học với bà ta như chính bà ta là hiệu trưởng, nghĩ bụng không nên động đến nữa nên bà ta im. Hai người lặng lẽ ăn cơm trưa. Ông Xước ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi buồn rầu bỏ ra đi. Theo lệ thường, mấy năm gần đây cứ trước hôm nghỉ lễ hay nghỉ Tết thì phải đến 12 giờ đêm ông ta mới về nhà. Vừa đi vào, tay vừa móc túi nói to: này, lương lĩnh về đây rồi này. Rồi đưa cho vợ một tập chung giao phiếu mới toanh, trông vẻ đắc ý lắm. Ghi chú: chung giao phiếu thứ bạc do Trung Quốc ngân hàng và giao thông ngân hàng đều là ngân hàng quốc gia thời bấy giờ phát hành, gọi tắt là trung giao phiếu. Hết ghi chú. Ai ngờ hôm nay mùng 4 rồi mà lại khác lệ thường. Chưa 7 giờ mà ông ta đã về. Bà vợ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, tưởng ông ta đã xin thôi việc rồi. Bà ta nhìn trộm vào mặt chồng có ý dò xét, nhưng chẳng thấy ông ta tỏ vẻ gì là có điều không may khác thường đã xảy ra cả. Bà Sước nhìn thẳng vào mặt ông chồng nói: "Sao? Sao về sớm thế?" "Phát không kịp, chưa lĩnh được. Nhà ngân hàng đóng cửa rồi, phải chờ đến mùng 8. Bà ta lo lắng hỏi: "Thân hành đến lĩnh à?" "Đã bỏ chuyện bắt thân hành đến lĩnh đi rồi." Nghe nói cứ do phòng kế toán đưa đến như trước, nhưng ngân hàng đóng cửa nghỉ 3 hôm, phải chờ đến sáng mùng 8. Ông ta ngồi cúi mặt xuống đất, uống một ngụm trà rồi nói thong thả: "May mà trong sở không xảy ra vấn đề gì, đến mùng 8 thì chắc chắn là có tiền. Đến những nhà bà con bạn bè không thân thiết lắm mà vay tiền thật là phiền phức, khó khăn quá. Lúc chiều tôi liều đến tìm ông Kim Vĩnh Sinh nói chuyện một hồi. Nghe mình nói mình không đi đòi lương, không chịu thân hành đến lĩnh, thì ông ta khen là mình thanh cao lắm, làm như thế mới ra con người. Nhưng sau biết mình định đến giật tạm ông ta 50 đồng thì ông ta mặt nhăn như bị, y như là mình nắm một nắm muối nhét vào miệng không bằng. Nói nào là chưa thu tiền nhà, nào là buôn bán thua lỗ, lại nói có thân hành đến lĩnh lương trước mặt bạn đồng nghiệp cũng chả sao, rồi tức thì khuyên mình cứ đi mà lĩnh. Nhưng bà Sước không có vẻ gì là bực tức cả, chỉ lạnh lùng nói: "Gần Tết nhất như thế này rồi, ai mà người ta cho vay mượn?" Ông Sước cúi đầu xuống, cũng cảm thấy chuyện đó không lấy gì làm lạ thật. Huống nữa là chỗ ông ta với ông Kim Vĩnh Sinh vốn cũng chẳng thân thiết gì. Rồi ông ta sực nhớ đến việc cuối năm ngoái có người đồng hương đến vay ông ta 10 đồng bạc. Lúc đó ông ta đã cầm phiếu lương của sở trong tay rồi, nhưng vì sợ người kia sau này vị tất đã giả nên ông ta làm bộ buồn rầu, nói rằng sở chưa phát lương. Quả thật muốn giúp nhưng không biết làm sao mà giúp, thành ra người kia phải ra về tay không. Tuy lúc đó ông ta không thể nhìn thấy được bộ mặt giả vờ của ông ta như thế nào, nhưng cũng cảm thấy mình hết sức lúng túng, môi hơi run run, đầu cứ lắc đi lắc lại. Được một lát, như sực nhớ ra điều gì, ông ta ra lệnh bảo thằng nhỏ lập tức ra phố mua chịu một chai liên hoa bạch. Ông ta biết ngày mai mình sẽ trả nợ, nên nhà hàng không dám không cho mua chịu. Nếu không cho mua chịu, ngày mai một xu cũng không trả, sự trừng phạt đó chúng nó phải chịu. Mua chịu được liên hoa bạch rồi, ông ta uống luôn 2 chén, mặt đang xanh nhờn bỗng đỏ ửng lên. Ăn xong cơm, ông ta lại có ý phấn khởi, châm một điếu caramel hảo hạng, cầm cuốn Thường Thí Tập để trên bàn, nằm xuống giường định xem. Ghi chú: Thường Thí Tập là tập thơ của Hồ Thích, xuất bản năm 1920. Hết ghi chú. Bà Sước đi lại, đứng cạnh giường, nhìn vào mặt chồng nói: "Thế thì mai nói với các hàng quán ra làm sao?" "Hàng quán à? Cứ bảo chiều mùng 8 đến." "Tôi không thể nói như thế được, họ không tin là cũng không chịu đâu." "Có gì mà không tin? Họ không tin thì họ cứ đi mà hỏi. Cả sở đã có ai người ta lĩnh đâu nào, phải đợi đến mùng 8 tất." Ông ta đưa ngón tay trỏ lên giữa khoảng không trong màn, vẽ một nửa vòng tròn. Bà vợ nhìn theo ngón tay ông chồng cũng thấy một nửa vòng tròn, rồi lại thấy tay ông chồng giở cuốn Thường Thí Tập ra. Bà Sước thấy chồng ngang ngược đến nỗi không kể gì tình lý nữa, không biết ăn nói làm sao. Sau cùng bà ta tìm cách khác nói: "Tôi nghĩ như thế này thì không thể sống được nữa, phải tìm một con đường khác, làm một việc gì khác." "Con đường khác? Tôi thì văn dốt vũ giáp, làm việc gì khác là việc gì? Chẳng phải là ông thường viết sách gửi đi Thượng Hải xuất bản ư?" "Các nhà xuất bản ở Thượng Hải à? Mua bản thảo thì tính từng chữ một, những chỗ để trắng thì không tính tiền. Xem bài thơ bằng bạch thoại, tôi làm đây này. Bao nhiêu chỗ để trắng, chỉ được 300 đồng là cùng. Tiền nhuận bút hàng nửa năm mà chẳng có tin tức gì. Nước xa không cứu được lửa gần, ai mà chịu được. Thế thì gửi cho các nhà báo ở đây có được không? Gửi nhà báo à? Ở đây có một tòa báo lớn, và cũng có một anh học trò cũ trong ban biên tập nể mặt. Nhưng 1.000 chữ cũng được mấy đồng thôi. Dù có viết từ sáng sớm đến nửa đêm cũng không làm sao nuôi nổi cả nhà được. Huống chi trong bụng tôi văn chương đâu mà nhiều thế. Thế thì làm thế nào mà ăn Tết? Ăn Tết à? Thì cứ đi làm việc. Ngày mai các hàng quán đến đòi tiền, chỉ cần nói là đến chiều mùng 8. Ông ta lại định xem cuốn Thường Thí Tập. Bà vợ sợ lỡ cơ hội liền ấp úng nói: tôi nghĩ Tết xong, đến mùng 8 có lẽ phải đi mua cái vé xổ số. Nói tầm bậy, sao lại mở miệng nói được những lời như thế được nhỉ? Lúc đó ông ta bỗng lại nhớ đến việc bị ông Kim Vĩnh Sinh khuyên đi lĩnh tiền. Bấy giờ ông ta buồn rầu đi qua hiệu Đạo Hương Thôn, thấy trước cửa có tấm biển quảng cáo chữ to bằng cái đấu: số độc đắc mấy vạn đồng. Ông ta nhớ hình như trong bụng ông ta cũng có suy nghĩ, và có lẽ cũng đã đi chậm bước lại. Nhưng tựa hồ như vì trong ví da chỉ còn có 6 hào, không dám bỏ ra mua, nên kiên quyết bỏ đi thẳng. Mặt ông ta biến sắc, bà vợ tưởng rằng ông ta bực vì câu nói tầm bậy của mình, nên vội vàng bỏ đi ra, không nói hết câu. Ông Sước cũng không nói hết câu, ưỡn lưng một cái, dở cuốn Thường Thí Tập ngâm nga. Tháng 6 năm 1922. Thỏ và mèo. Ghi chú: chuyện này đăng lần đầu tiên trên tờ Phụ Trương Tuần Báo tháng 10 năm 1922. Hết ghi chú. Hè vừa rồi, bà ba ở sau vườn nhà tôi có mua được đôi thỏ trắng cho con chơi. Đôi thỏ này hình như mới bỏ bú, và tuy là khác loài nhưng chúng ta cũng thấy được chúng nó ngây thơ, hồn nhiên lắm. Chúng nó cứ vểnh cặp tai lên, bé tí và đỏ hồng hồng. Mũi thì cứ động đậy, đôi mắt ra vẻ sợ hãi, ngờ vực. Dáng chừng chúng nó cảm thấy đất khách quê người, nên không được an tâm như hồi còn ở nhà mẹ. Loài thỏ này, nếu gặp ngày phiên và tự tay đi mua lấy, mỗi con đắt lắm cũng độ vài quan là cùng. Nhưng bà ba đã phải bỏ ra những một đồng bạc, bởi vì bà ta sai thằng nhỏ mua ở hiệu. Bọn trẻ con tất nhiên vui thích lắm, cứ vây quanh vừa xem vừa reo hò. Người lớn cũng súm lại xem. Cả con chó con S cũng chạy đến, xông vào đánh hơi, khịt đằng mũi một cái rồi lùi ra. Bà ba mắng: không được cắn nó đâu nhé, nghe không S? Rồi bà ta đưa tay đánh vào đầu con chó một cái. Con chó bỏ đi, và từ đó không bao giờ cắn thỏ cả. Đôi thỏ này thường nhốt trong cái sân nhỏ sau cửa sổ phía sau nhà. Nghe đâu bởi vì chúng nó hay quào rách giấy dán tường, và cũng hay gậm nát chân bàn ghế. Trong mảnh sân nhỏ này có một cái gốc dâu dại. Quả dâu rụng xuống, thỏ thích ăn lắm, đến nỗi không buồn ăn các thứ rau người ta đưa đến cho. Lúc nào quả hay chim thước xà xuống thì chúng nó gù lưng lại, hai chân sau dấn mạnh một cái xuống đất đánh bịch, rồi nhảy ngược lên như một cục tuyết. Quả thước bay mất. Mấy lần như thế rồi sau không dám lảng vảng đến nữa. Bà ba nói rằng quả thước thì không ngại, chẳng qua cướp mất ít thức ăn là cùng. Chứ cái con mèo đen kia mới đáng ghét. Nó cứ ngồi lù lù trên bức tường thấp, nhìn chằm chặp, vẻ ác lắm, phải coi chừng. May mà con S với nó là thù địch của nhau, có lẽ cũng không đến nỗi xảy ra việc gì. Bọn trẻ con thường bắt cặp thỏ ra nghịch, giang tay vây quanh. Thỏ rất hiền lành, cứ vểnh tai lên, động đậy cái mũi, ngoan ngoãn đứng trong vòng vây. Nhưng sơ hở một tí là chúng nó luồn ngay ra ngoài. Đêm đến, chúng nó ngủ trong một chiếc hòm gỗ nhỏ, trong lót ít rạ, đặt dưới mái hiên phía cửa sổ sau. Được mấy tháng như thế, bỗng một hôm thấy chúng nó cứ bới đất lên, bới rất nhanh, chân trước quào, chân sau hất. Chưa đầy buổi đã đào được một cái hang sâu, ai cũng lấy làm lạ. Sau xem kỹ thì ra một con bụng to hơn bụng con kia. Hôm sau chúng nó tha cỏ khô, lá cây vào hang lục đục suốt buổi. Mọi người đều vui vẻ, nói là sẽ được xem thỏ con. Bà ba liền hạ lệnh giới nghiêm, cấm trẻ con từ nay không được bắt thỏ con nghịch nữa. Mẹ tôi cũng rất mừng thấy gia đình nhà thỏ đông đúc thêm, và nói chờ lúc nào thôi bú cũng sang xin một đôi về nuôi ngay ngoài cửa sổ nhà mình. Từ đấy chúng nó cứ nằm lì trong cái hang chúng nó đào lấy, thỉnh thoảng cũng có ra ăn, nhưng sau thì không thấy ra nữa. Không biết chúng nó ăn thức ăn dự trữ trong hang hay là chúng nó không ăn nữa. Được hơn 10 ngày, bà ba bảo với tôi rằng lại thấy chúng nó ra, và có lẽ bầy thỏ con đẻ ra chết cả rồi hay sao ấy, bởi vì thấy con thỏ cái vú căng sữa mà lại tuyệt nhiên không vào cho con bú. Bà ta nói có vẻ bực mình lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Một hôm trời ấm, cũng không có gió, lá cây im phắc, bỗng nghe có tiếng cười nói ồn ào ở đâu. Chạy ra xem thì quả có nhiều người đang đứng ở cửa sổ sau nhà bà ba. Thì ra có một chú thỏ con đang nhảy nhót giữa sân. So với bố mẹ nó khi mới mua về thì còn nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng đã biết lấy chân sau dấn mạnh xuống đất mà nhảy ngược lên được rồi. Bọn trẻ con tranh nhau mách với tôi rằng còn thấy một chú nữa thò đầu ra cửa hang một cái thì đã thụt vào ngay, có lẽ là em con này. Chú thỏ con cũng nhặt lá ăn, nhưng con thỏ lớn hình như không cho ăn, lấy mõm giật ra chứ nó cũng không ăn. Bọn trẻ con cười ầm lên, chú thỏ con đâm sợ chạy tuột vào hang, con lớn cũng chạy theo đến cửa hang, đưa chân trước ẩy vào lưng con mà đùn vào. Đùn vào rồi lại bới đất lấp kín cửa hang lại. Từ đấy cái sân con nhà bà ba lại càng ồn ào, thường thường ở cửa sổ sau thấy có người đứng nhòm ngó. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng thỏ lớn thỏ con đâu nữa cả. Trời lại âm u mấy ngày liền, bà ba lo con mèo đen nó ác lắm, có thế nào rồi chăng? Tôi bảo không phải, chắc trời lạnh chúng nó phải náu đi, chứ thế nào hừng nắng lên chúng nó lại ra thôi. Nhưng trời hừng nắng rồi mà vẫn không thấy chúng nó ra, thế rồi người ta cũng quên bẵng đi. Chỉ có bà ba là người thường đưa rau đến cho chúng nó ăn, nên còn hãy nghĩ tới. Có một lần bà ta đi vào cái sân nhỏ ở phía cửa sổ sau, chợt thấy ở xó tường có một cái hang nữa. Nhìn lại cái miệng hang cũ thì thấy có nhiều vết móng chân lờ mờ. Những vết móng chân này mà nói là của thỏ lớn thì thỏ lớn móng chân đâu có to như thế. Bà ta đâm nghi là con mèo đen thường ngồi lù lù trên bức tường. Thế là bà ta không thể không quyết tâm đào lên xem sao. Bà ta lấy cuốc ra đào, tuy trong lòng ngờ vực nhưng cũng còn hy vọng may ra còn thấy chú thỏ con trắng trăng. Nhưng rốt cuộc chỉ thấy mỗi một đống cỏ khô nát bẩn dính ít lông thỏ. Có lẽ đó là cái ổ chúng nó lót lúc ở cữ. Ngoài ra lạnh tanh chẳng thấy tung tích chú thỏ con trắng như tuyết đâu cả. Đến cái chú thỏ em mới thập thò chưa ra khỏi hang kia cũng không thấy nốt. Vừa giận vừa thất vọng vừa buồn rầu, bà ta không thể nào không đào nốt cái hang mới ở xó tường xem ra làm sao. Mới đụng tới thì đôi thỏ lớn đã nhảy ra. Bà ta cho là chúng nó rời chỗ sang đây, mừng lắm, nhưng vẫn đào. Đào đến tận cùng thì lại thấy một đống cỏ và một ít lông lót làm ổ. Có 7 con thỏ bé tí tẹo đỏ hòn đang nằm ngủ. Nhìn kỹ chưa con nào mở mắt cả. Bây giờ thì rõ ràng lắm rồi, điều bà ba dự đoán quả không sai. Để đề phòng nguy hiểm, bà ta đem cả 7 con thỏ con bỏ vào cái hòm gỗ, khiêng vào buồng bà ta nằm, ấn cả con mẹ vào đấy nốt, bắt buộc phải cho con bú. Từ đấy bà ba không những ghét con mèo đen đến thậm tệ mà còn trách cả con thỏ mẹ không biết đường. Nghe bà ta nói thì trước khi 2 con thỏ con kia bị hại đã có nhiều con khác chết rồi, bởi vì không thể nào một lúc mà lại chỉ được có 2 con thôi. Chẳng qua là không cho bú đều, thành ra con nào không tranh bú được là ngoẻo. Điều đó có lẽ đúng. Trong 7 con thỏ này cũng có 2 con rất gầy. Vì vậy, hễ rảnh việc là bà ta lại tóm lấy con thỏ mẹ, rồi lần lượt bắt từng con thỏ con đặt vào bụng, cho bú đều, không để cho con no, con đói nữa. Mẹ tôi bảo với tôi rằng, cách nuôi thỏ như thế diệu vợi quá, đến nghe nói cũng chưa từng nghe ai nói bao giờ. E có thể chép vào cuốn Vô Song Phả được. Ghi chú: Vô Song Phả là một cuốn sách đời nhà Thanh gồm 40 bức ảnh của danh nhân Trung Quốc từ Hán đến Tống. Mỗi bức ảnh có kèm theo một bài thơ. Về sau, Vô Song Phả trở thành một thành ngữ có nghĩa là độc nhất vô nhị. Hết ghi chú. Họ hàng nhà thỏ dần dần đông thêm, mọi người đều vui mừng. Nhưng từ đó về sau, riêng tôi thì lại buồn vô hạn. Đêm khuya, ngồi trước đèn, tôi thường nghĩ, hai chú thỏ con kia chết lúc nào? Người cũng không biết, mà quỷ thần cũng không hay. Trong cuốn lịch sử muôn loài đã không để lại dấu vết gì, mà đến con S cũng không sủa lên cho một tiếng. Nhân đây mà sực nhớ đến chuyện cũ. Hồi còn ở trọ nhà hội quán, một hôm ngủ dậy sớm, thấy dưới gốc cây hòe một nắm lông bồ câu tán loạn mỗi nơi một cái. Rõ ràng là béo miệng chim cắt rồi. Nửa buổi, ông gác ra cho một nhát chổi, thế là hết, không còn dấu vết gì nữa. Ai có ngờ vừa có một sinh vật toi mạng nơi đây. Lại có lần đi qua căn nhà gác số 4 phía tây, thấy có một con chó con bị xe ngựa đè sắp chết. Đến khi trở về, chẳng còn gì nữa. Chắc họ mang đi đâu rồi. Khách qua đường lơ đễnh, ai có ngờ cũng vừa có một sinh vật toi mạng nơi đây. Đêm hè, phía ngoài cửa sổ thường nghe ruồi đập cánh xè xè, tiếng kêu kéo dài. Chắc bị chú nhện hùm ăn thịt rồi. Ghi chú: Nguyên văn: Thằng hổ, tên một loại nhện. Thứ nhện này không trăng lưới, cứ bò dọc tường chụp ruồi. Hết ghi chú. Ấy thế mà nãy giờ tôi có để ý tới đâu, còn người khác thì chẳng ai nghe thấy cả. Giá có thể trách tạo vật được, thì tôi cho rằng tạo vật quả đã sinh ra muôn loài một cách quá nhiều và tiêu diệt đi một cách quá phí phạm. Ngoao! Lại có hai con mèo nào cắn nhau phía ngoài cửa sổ rồi. Tấn! Con đánh mèo đấy à? Bẩm không ạ, chúng nó cắn nhau đấy chứ ạ. Đâu có phải là con đánh. Mẹ tôi vẫn thường cho việc tôi hành hạ mèo là không phải. Bây giờ chắc bà cụ nghi tôi bất bình thay cho hai chú thỏ con mà giở trò gì chăng, nên ngồi dậy hỏi dè chừng như vậy. Và đối với tất cả người trong nhà, tôi cũng mang tiếng là kẻ thù của mèo. Tôi đã từng giết hại mèo, bình thời cũng thường đánh đập, nhất là khi chúng nó phủ nhau. Nhưng nguyên nhân vì sao mà đánh? Thì quyết không phải vì chúng nó phủ nhau, mà vì chúng nó cứ gào ầm lên làm cho tôi không sao ngủ được. Tôi nghĩ rằng phủ nhau thì hà tất phải gào ầm ĩ lên như thế. Huống chi con mèo đen lại ăn thịt con thỏ con thì sư xuất hữu danh, tôi đánh là phải lắm. Ghi chú: Sư xuất hữu danh nghĩa là đưa binh đi đánh có lý do. Hết ghi chú. Tôi nghe mẹ tôi quá từ tâm cho nên thuận miệng, tôi trả lời một câu mập mờ, tựa hồ như cho việc mình làm là không đúng. Tạo vật làm lắm chuyện không ra gì, tôi không thể không phản kháng lại. Mặc dù có lẽ phản kháng như thế chính là lại giúp cho ông ta một tay cũng nên. Còn con mèo đen kia nhất định không thể thông dung, ngạo mạn cứ đi đi lại lại trên bức tường thấp ấy mãi được. Tôi quyết như vậy, và bất giác tôi liếc nhìn lọ acid giấu trong hòm sách. Tháng 10 năm 1922.